chúng con xin được hỏi. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, có một người bệnh nặng rất đau đớn, nhưng những người thân của người bệnh này mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau. Một bên cho rằng muốn người bệnh tiếp tục cuộc sống nên đề nghị bác sĩ tiêm thuốc hồi sinh để mạng sống được kéo dài. Một bên lại cho rằng để người bệnh ra đi thanh thản mà thoát khỏi đau khổ do bệnh hoạn nên không tiếp tục cố gắng chữa trị. Vậy hai quan điểm trên, quan điểm nào đúng với tinh thần từ bi của Đạo Phật? Kính mong giảng sư chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Lý giải vấn đề đó từ góc độ từ bi không chưa đủ, mà phải nối kết nó với cái quy luật của nhân quả, đặc biệt là nghiệp quả đối với thân bệnh của bệnh nhân trong tình huống rơi vào nan y và muốn giải quyết nó bằng cách là chọn cái chết thông qua các hình thức trợ tử. Cách đây 4 ngày, khoảng ngày 12 tháng 7 2009, thì các phương tiện truyền thông của phương Tây cho chúng ta biết một sự kiện mà thế giới luật á rất là quan tâm. Cụ già 84 tuổi bị bệnh quá nặng, biết rằng là mình không thể qua đời, không thể tồn tại. Và người vợ 75 tuổi đó thì rơi vào chứng bệnh ung thư, tốn kém rất nhiều tiền bạc, cho nên hai ông bà lặng lẽ để lại một cái di chúc về những cái tài sản mà họ có, ghi rõ nguyên do mà họ chết, rồi là tắm rửa, ăn mặc thật là đẹp đẽ, lên giường cùng nằm, uống những cái loại thuốc để chết từ từ, và trong tư thế là hai người đang siết chặt tay nhau như là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Pháp y đã đến kiểm nghiệm thân thể và thấy rất rõ là họ tự chết chứ không có người nào giết họ chết, với cái lời di chúc lại là nếu họ tiếp tục tồn tại đó thì tiền bạc còn lại nó sẽ không còn có cơ hội để chia sẻ cho con cháu để làm các công tác từ thiện, cho nên họ chọn cái chết là trợ tử. Cái khác nhau giữa câu chuyện có thật này và câu hỏi được nêu ra nằm ở chỗ đó là hai vợ chồng già sau hơn 50 năm đám cưới hạnh phúc cảm thấy rằng là không chịu đựng nổi cái khổ thọ trên cơ thể, cho nên đã quyết định chết trong lúc mà mình đang còn khỏe, ít nhất là còn vài năm để sống nữa, còn hơn là kéo dài cái nỗi khổ đau trên cơ thể này đến mấy năm về sau. Và bên còn lại đó là yêu cầu các bác sĩ làm cho chúng ta việc đó. Vấn đề này nó liên hệ đến luật pháp của từng quốc gia. Một số nước phương Tây hiện nay đó, ai trợ tử bằng cách là đồng ý hay là bán thuốc hay là tiêm thuốc hay là cung cấp các cái phương tiện để dẫn đến cái chết nhanh chóng hơn, có thể bị phạt từ 3 năm cho đến 15 năm tù vì vi phạm vào luật hình sự. Còn một số nước khác đó thì cho phép trợ tử dưới một số tình huống được luật quy định, chẳng hạn như những người không còn nghe thấy người biết nữa mà chỉ thôi thúc bằng hơi thở, sự sống của họ được hỗ trợ bằng một cái bình oxy gắn kết vào trong cái lỗ mũi, thực phẩm được gắn kết bằng một cái ống dây vào trong cái miệng, và nếu ta rút cái sợi dây oxy cũng như là cái sợi dây thực phẩm thì cái chết nó diễn ra trong vòng vài phút hay là vài chục phút hay là hoặc tối đa là một hai ngày. Thì cái phương pháp trợ tử này đó phần lớn luật pháp cho phép, với điều kiện là thân nhân của người bệnh này phải ký vào cam kết là không kiện tụng bác sĩ và bệnh viện. Vì đó là cái nguyện vọng của gia đình họ muốn như thế, hoặc vì những do kinh tế không thể đủ chu cấp cái tiền là oxy và những ngày cuối cuộc đời như thế này, thì đó là cái cam kết dân sự, nó không vi phạm đến luật pháp nói chung. Còn trợ tử mà thế giới phương Tây lo ngại về phương diện đạo đức đó, đó là người đó vẫn đang còn sống khỏe mặc dù có những cái chứng bệnh ung thư, và nó có thể kết liễu đời sống của họ trong vòng 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm, và phải trải qua những cái đau đớn về thể xác rất là nhiều. Bây giờ tiêm thuốc vào để cho họ chết sớm hơn thì cái này bị cấm, một số quốc gia cho phép. Cho nên áp dụng cái luật cho và không cho của từng quốc gia, mà bệnh nhân đã có mặt như là một phần tử của xã hội đó, với cái nhân quả mà người đó phải chịu đó, thì ta chia ra hai tình huống. Tình huống một là cái nghiệp dẫn đến cái bệnh đau nằm liệt giường, hay là những bệnh nhân nan y đó được gọi là bệnh nghiệp. Kết thúc bệnh nghiệp không phải là sự khôn ngoan bằng con đường tự tử bởi trợ tử đó. Bởi vì nếu ta không tiếp tục trả cái nghiệp khổ đau về thân trong kiếp này, thì sanh ra tiếp tục ở kiếp sau ta sẽ tiếp tục gánh lấy cái hậu quả của nó, bởi vì quả của nghiệp vẫn chưa chín hết. Cho nên nó chín 70% ở đời này thì tiếp tục 30% còn lại ta phải gánh chịu trong tương lai. Mà bây giờ nếu ta là một người Phật tử biết được cái nghệ thuật áp dụng vô ngã trên cơ thể, thân thể không phải là tôi không bị kẹp vào đó, cho nên cái đau trên cơ thể nó không bám vào cái tâm của tôi, thì ta sẽ rũ bỏ được những cái đau. Như Cấp Cô Độc đã thực tập theo sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất và A Nan ở giai đoạn cuối cuộc đời của ông, và ông đã rất thành công. Và những người Phật tử thì ta nên tin theo cái tinh thần đó, để ta rũ bỏ cái nỗi đau trên cơ thể vật lý bằng cách quán vô ngã và vô ngã sở hữu, không tiếc những cái sở hữu mà chúng ta đang gây tạo, đã gây tạo, và sợ rằng là vĩ tay chào với nó một cách vĩnh viễn. Cho nên thà chấp nhận trả nghiệp ở cuối cuộc đời còn hơn là kết liễu nó, vì kết liễu đó là một cái nghiệp đào tẩu. Và sau này trong tương lai khi sinh ra, dầu là ở cảnh giới nào, con người nào, vai trò nào trong xã hội, ta vẫn có cái khuynh hướng tâm lý là bỏ cuộc nửa chừng, sợ hãi những thách đố, chán nản, những dịch duyên, thắt đi bất đạo bởi những trở lực, và do vậy ta khó có thể thành công lắm. Cho nên thà chấp nhận cái quả trả của một cái nghiệp xấu ảnh hưởng lên trên cơ thể về tuổi thọ và sức khỏe, để ta dứt điểm được cái nghiệp này một cách lâu dài. Tình huống thứ hai, đây không phải là một cái loại bệnh nghiệp mà là loại bệnh vật lý, tức là những nỗi đau nó có trên thân, thì ta cũng nên áp dụng phương pháp quán vô ngã trên thân, vô ngã trên tâm, để khổ và đau dù là của thân hay của tâm nó không có cơ sở để bám víu, thì lúc đó ta vẫn có thể sống thông dong thoải mái hạnh phúc trên cuộc đời này, chứ không cần phải dùng phương pháp trợ tử, tự thân mình làm hay là nhờ bác sĩ làm, hoặc là thuê một người khác nào đó làm thế cho chúng ta. Vì trợ tử cũng là một hình thức khác của sát sinh, còn tự mình trợ tử là một hình thức khác của tự tử, và cả hai cái này nó dẫn tới tình trạng là bất hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ đã cống hiến cái thân thể sự sống cho chúng ta, mà nếu chúng ta không giữ được nó một cách tự nhiên thì chúng ta đang vi phạm vào cái lỗi rất là lớn. Cái thứ hai, nó để là một cái di hưởng tiêu cực, là đào tẩu khỏi thực tại. Cho nên cả hai tình huống tốt nhất theo Phật giáo vẫn phải là quan hệ chấp nhận nó. Ví dụ có nhiều cái thuốc an thần có tính năng giảm đau mà ta có thể sử dụng nó mà không cần phải dùng trợ tử để chết liền, nhưng phải theo sự chỉ định của bác sĩ. Sau khi Michael Jackson chết vào ngày 25 tháng 6 vừa qua đó, xin lỗi, thì ta mới phát hiện trong nhà của ông nó có rất là nhiều cái loại thuốc mang tính chất là an thần giảm đau, và phải có sự chỉ định của bác sĩ thì mới được mua. Nhưng đến bây giờ người ta vẫn ngạc nhiên là những cái thuốc này không cho phép sử dụng riêng, mà bác sĩ anh ta lại áp dụng cho thân chủ của mình. Cho nên sẽ có một số người ta đưa cái vụ này ra để thưa kiện bác sĩ riêng của Michael Jackson. Và bác sĩ riêng này mỗi một tháng như vậy hưởng tiền lương của ông là 150.000 đô, một con số nó bằng 10 tháng lương của nhiều bác sĩ giỏi ở Hoa Kỳ. Điều thứ hai nữa là một số luật sư ở phương Tây á, đang chuẩn bị đi vào cái cuộc thư kiện lớn đối với cái tổ chức AEG, tổ chức cuộc diễn của Michael Jackson vào ngày 13 tháng 7 sắp tới. Biết rất rõ là sức khỏe Michael Jackson đã giảm sút nghiêm trọng mà vẫn đánh lừa dư luận bằng cách là bán vé thật là hấp dẫn. Lúc đầu chỉ dự kiến là khoảng chừng vài ba chục ngàn vé, cuối cùng là 750.000 vé đã được bán sạch. Bây giờ là hệ thống bán vé đó đang phải chịu cái sự thua thiệt rất lớn trên toàn cầu. Có nhiều cách bán vé từ phòng vé, bán vé trên internet thông qua hệ thống eBay, Và do vậy đó thì những nhà tổ chức chỉ cam kết đó là trả lại tiền mặt cho những người mua từng phòng vé thôi. Còn mua vé mà nó có phần cạnh tranh vé chợ đen đó ở trên eBay thì họ không đảm bảo được. Cho nên cái tổ chức lưu diễn của Michael Jackson này phải đối diện trước cái thua lỗ đó tối thiểu là khoảng 50 triệu đô la. Rất là lớn, không phải là nhỏ. Và chưa tính đến những cái tình trạng tổn thất khác nữa. Thì từ cái chết liên hệ đến cái việc sử dụng những cái thuốc không đúng với cái chỉ định của bác sĩ về phương diện y khoa sẽ làm cho những người trực tiếp liên hệ cái này, mặc dù không phải là trợ tử, vẫn phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Cho nên ở phương Tây đó là các bác sĩ phải trị bệnh bằng toa, không được bán thuốc tại nhà của mình, bởi vì trình độ dược liệu của bác sĩ không thể nào bằng các dược sĩ. Do đó thuốc bán phải từ tay của dược sĩ, bác sĩ chỉ đưa toa thôi. Các dược sĩ được quyền kiểm chứng lại thuốc, nếu thấy là cái việc nào, thuốc nào mà bán vượt ngoài cái chỉ định cho phép của ngành y đó thì phải gọi điện thoại cho bác sĩ đó, phải điều chỉnh cái toa thì mới bán, còn bằng không là không bán. Cho nên các dược sĩ phải có mặt từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa. Nếu dược sĩ bận công việc đi đâu thì cái tiệm thuốc đó phải đóng cửa trong một thời gian vắng mặt, chứ không phải làm liều giống như những nước kém phát triển như ở Việt Nam. Tức là cái bằng á chỉ là để chơi vui thôi, còn cái người bán hoàn toàn không có cái bằng nào hết trơn á, vẫn bán thuốc. Cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe và cái chết của rất nhiều người nghèo rất là nhiều. Còn ở nước ngoài đó, người ta được quyền thư kiện bác sĩ, thư kiện dược sĩ, thư kiện cái phòng mạch, thư kiện cả luôn bệnh viện. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến sự đền bù rất là lớn. Cho nên cái tính cách trách nhiệm về đạo đức, về mạng sống của con người ở ngành y ở phương Tây rất là cao. Do đó sử dụng trợ tử không phải một giải pháp, và nhất là việc tu tập để chuyển hóa tâm linh nó đòi hỏi đến các cái tiến trình tự nhiên mà ta phải chấp nhận Đức Phật đã dạy: sanh già bệnh và chết diễn ra như là một quy luật. Ta áp dụng những cái phương pháp tự nhiên để vượt qua cái đau của sanh, cái đau của già, cái đau của bệnh và cái đau của chết bằng bản lĩnh hiểu rõ nhân quả và hiệu quả đến với mình, hơn là sử dụng các cái nghệ thuật chặn đứng cái mạng sống lại, vì sự sống của con người là rất quý báu, đừng nên làm mất đi cái phước đang có này và những cái hậu quả nghiêm trọng mà nó có thể diễn ra do chúng ta sử dụng sai phương pháp. Do đó từ phương diện đạo đức và nhân quả của Phật học đó, thì ta thấy để cho quyến trình tự nhiên diễn ra vẫn tốt hơn là sử dụng các nghệ thuật trợ tử. Xin đi câu hỏi khác.
Một Phật.